You're listening to a podcast series from the Etc. production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Cảm ơn Dad Bike đã tài trợ tập Biết tất lần này.
Sống low-key, giữ mọi thứ low-waste. Chạy mô tô điện Weaver 200 để lại dấu ấn low-fi cho trái đất này. Xe có khả năng chạy xa 200 km trong một lần sạc và sạc nhanh 100 km chỉ trong 1 giờ và tốc độ tối đa lên đến 90 km/h. Tìm hiểu người bạn mới này tại Dad Bike ngay thôi nào.
Chủ đề của tập Biết tất ngày hôm nay là How to low-waste. Làm sao để biến những thói quen nhỏ thành lối sống low-waste?
Chủ nghĩa tiêu dùng đang chi phối mạnh mẽ chúng ta.
Lối sống nào cũng chỉ mang tính tương đối nên tuyệt đối không gây áp lực cho bản thân.
Thay đổi luôn đi liền với đánh đổi, quan trọng là nó giúp cho bản thân và cộng đồng của mình tốt đẹp hơn.
Keep calm and less lower ways.
Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Biết tất. Đến với tập Biết tất lần này, tụi mình sẽ nói về lower ways, tạm dịch là một lối sống giúp giảm chất thải, hướng đến sự thân thiện với môi trường. Và mình là Thủy Sam, Social Video Editor của Vietcetera.
Mình là Uyên Trần, Creative Shop Editor tại Vietcetera. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái chủ đề là Lower Waste Lifestyle. Thì cũng như là bạn Sam đã giới thiệu thì mình biết đến cái lối sống Lower Waste Lifestyle này cũng đã khá lâu rồi. Và đối với mình đó, thì cái lối sống này nó mang ý nghĩa rằng là mình sẽ tái chế và hạn chế ít rác thải đến mức có thể. Thì là cái câu chuyện của mình rằng là có một lần thì mình đi chợ về, tại vì là mình có đi những cái bao ni lông, thì bao ni lông mình rửa sạch rồi sau đó là mình xếp gọn lại, thì cũng như là bao người khác thôi. Thì trong cái lúc mà mình đang bận công việc á thì mình mới thấy rằng là cái con mèo của mình nó bắt đầu nó quậy và nó nghịch thì bắt đầu nó xé. Và trong một cái khoảng mà giây phút mà mình không có để ý á, thì tại vì con mèo của mình nó nghịch là cái chuyện bình thường thôi, thì nó vô tình nó bị nuốt phải cái bao ni lông và nó xém bị ngộp thở. Thì vì vậy cho nên rằng là khi mà mình cứu con mèo của mình xong á, mình mới nhìn lại và mình mới nhận ra rằng là hiện tại bây giờ là xung quanh của mình có quá nhiều bao ni lông đi. Mặc dù mình biết rằng là những cái bao ni lông đó kiểu như mình mua hàng về rồi mình không có phải là mình cứ vứt đi vào trong thùng rác, nhưng mà và mình cứ tích trữ ở đây đó. Nhưng mà đã mình tới một lúc mà mình nhìn lại á, là mình nhận ra rằng là có những cái bao ni lông mà mình đã mua trước đó là từ 4 tới tận 5 tháng lận. Và mình cất nó ở đó, và khi mà mình cứ đi mua về rồi mình cứ cất, mình đi mua về mình cứ cất và nó sẽ tồn đọng đến như vậy. Thì đó là lý do tại sao là mình mới bắt đầu là thực hiện một cái lối sống khiến cho mọi thứ nó hạn chế được cái rác thải hơn. Còn Sam thì sao?
Em thì cũng có những cái vấn đề liên quan tới bao ni lông. Vì mẹ em là một người lưu trữ bao ni lông thì em không có đồng tình với cái việc là dùng bao ni lông để đựng lại những cái thực phẩm tươi của mình trong tủ lạnh, vì cái điều đó nó làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ của em rất là sợ nhìn như vậy, và nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Thì sau đó em mới quyết định là mình sẽ là người đầu tiên trong nhà thay đổi cái thói quen đó bằng việc là em sử dụng túi vải và áp dụng cái lối sống low waste trong cái cuộc sống hàng ngày của em trước.
Thì đó là những cái câu chuyện từ cái quan điểm của cá nhân. Thì sau khi mà mình bắt đầu là mình đi tìm hiểu và mình đi nghiên cứu sâu hơn về những cái hành động mình đang làm á, thì Uyên có nhận thấy rằng là chúng ta đang có một cái định nghĩa, đó là về cái cuộc sống là zero waste. Thì Sam có biết về cái zero waste này chưa?
Em thì em chưa có tìm hiểu về định nghĩa của zero waste nhiều, nhưng mà em biết được, em cũng coi vlog của những bạn nước ngoài á, thì mấy bạn đó cũng sẽ thực hiện cái zero waste bằng việc là không thải cái rác thải ra ngoài môi trường nhiều, mà thay vào đó sẽ tự sản xuất và tự sử dụng những cái đồ mà các bạn có thể làm được.
Nhưng mà cái lối sống này thì chắc chắn là cũng sẽ rất là khó ở Việt Nam đúng không? Tại vì là zero waste có nghĩa rằng là tự mình sản xuất, tự mình coi như là
mình không thải. Thì theo em thì cái lối sống zero waste đó ở Việt Nam hiện tại đang rất là khó để có thể thực hiện được, bởi vì mình không thể nào mà chủ động hoàn toàn trong cái quá trình mà mình đi lại hoặc là mua sắm được. Vì có những cái sản phẩm ở siêu thị của mình vẫn là sử dụng bao bì là nhựa, chứ không phải là bao bì giấy giống như người bên nước ngoài. Nên là em có tìm hiểu thì để thay thế cho cái lối sống zero waste đó, mình có thể dùng lối sống low waste, một cái lối sống mà giảm thiểu chất thải nhất có thể thôi. Thì theo em đọc được á, theo nghiên cứu của tờ báo Apartment Therapy, cái định nghĩa của low weight có nghĩa là sống ít chất thải, là một tập hợp các thói quen trong lối sống mà qua đó người ta đưa ra được các lựa chọn tiêu dùng một cách có ý thức và mục đích là để giảm thiểu chất thải cho những sản phẩm mà mình không thể chủ động được. Thì trong cái tờ báo đó luôn cũng sẽ đưa ra những cái mẹo và những cái nguyên tắc. Thì
và cũng giống như là quy tắc 5K trong việc mà bảo vệ bản thân trước dịch Covid, thì đối với những cái lối sống mà low waste thì chúng ta cũng có một cái quy tắc, đó là 5R. Thì 5R đó nó bao gồm là, thứ nhất đó là refuse what you do not need, có nghĩa rằng là hãy từ chối những cái gì mà bạn không có cần. Cái quy tắc thứ hai trong quy tắc 5R đó là reduce what you do need and reconsider just how much stuff you actually need. Mình từ chối mua nhưng mà mình cũng phải là tự mình giảm thiểu những cái điều mà mình cần luôn. Kiểu như là đôi khi là chúng ta cứ nghĩ rằng là cái này là chúng ta cần, cho nên là chúng ta sẽ mua rất là nhiều. Nhưng mà sau đó chúng ta phải suy nghĩ lại là đúng là mình cần thật, nhưng mà mình có cần đối với một cái mức độ rất là nhiều như vậy không. Và đối với chữ R số 3 trong quy tắc 5R là chúng ta sử dụng lại những cái điều mà chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như rằng là thay vì các bạn cứ đi ra ngoài và các bạn đi mua nước nè, thì chúng ta sẽ luôn luôn cần mang theo một cái bình nước để mà chúng ta sử dụng. Rồi, chữ R số 4 đó là recycle what you cannot refuse, reduce or reuse, có nghĩa là chúng ta sẽ tái chế lại những cái gì ở xung quanh chúng ta. Cái nào chúng ta tái chế được thì chúng ta tái chế. Và cái số 5 đó chính xác là rot the rest. Chữ R số 5 này có nghĩa là chúng ta sẽ ủ phân những cái loại mà chất thải hữu cơ. Thì Uyên không biết rằng là ở Việt Nam mình á, cái việc này có khả thi không nhỉ?
Em nghĩ là bốn cái chữ R kia khả thi á chị, vì có rất là nhiều cái chiến dịch về bốn chữ R đó. Nhưng mà cái ủ phân thì em nghe nó hơi khó. Nhưng mà có một lần em vô tình coi trên một kênh YouTube của một anh người Việt luôn, anh tên là Dino Vũ, thì ảnh có giới thiệu về một cái thùng rác. Thì cái thùng rác đó nó ảnh dùng nó để cho những cái đồ ăn hữu cơ như chị nói, những cái đồ ăn thừa anh bỏ vô đó, và sau đó cái thùng rác nó sẽ tự động biến những cái đó thành phân luôn.
Như vậy thì nó có gây mùi và gây ô nhiễm cho cái môi trường sống của mình không em?
Em thấy không, tại vì nếu mà người ta đã tạo ra cái thùng rác để có thể tái chế những cái đồ hữu cơ như vậy thì đương nhiên là người ta cũng thể thiết kế làm sao để cho nó hạn chế được cái mùi nhất có thể rồi.
Nếu mà như vậy thì chị nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái bước tiến khá là lớn trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì thay vì chúng ta sẽ đổ đi những cái thức ăn thừa thì bây giờ chúng ta có thể là sử dụng một cái dụng cụ nào đó để mà ủ thành phân và sau đó chúng ta đem đi món cây, rồi cũng là một cách tái chế rất là hiệu quả.
Cảm ơn Dadbike đã tài trợ tập BitTut lần này.
Khi mà mình nói về cái lối sống này á, thì cái từ nhận thức đến cái hành động thực sự là nó rất là khó đối với Uyên. Tại vì là mình chỉ mới đi theo nó được một năm thôi, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy khá là bị áp lực. Và mình cảm thấy giống như rằng là kiểu cũng rất là tội lỗi. Ví dụ như là một buổi chiều mình đang đi làm thì mình nhớ ra là chết, mình quên mất phải đi mua cái này, tối nay về nấu cơm, thì mình đi ngang chợ và lúc đó là mình chỉ có thể là xin lấy một cái bao ni lông mà mình xách đi về thôi. Thì đôi khi là cái vấn đề này nó cũng khiến mình cảm thấy rất là bị áp lực và mình bị stress á.
Thì hồi ban đầu em cũng giống như chị luôn, em thì theo cái lối sống này cũng hơn 2 năm rồi. Thì ban đầu thì khi mà bắt đầu cái gì ai cũng sẽ gặp những cái trường hợp như vậy hết. Nhưng mà dần dần á, sau này á, khi mà em trải qua được những cái cảm giác đó rồi, em hình thành một cái thói quen cho mình là em ra đường em sẽ để sẵn trong xe của em những cái vật dụng như là hộp hay là ly tách, để em có thể thích thì vô tình muốn mua một cái gì đó về thì chỉ cần đưa cái hộp của mình hoặc cái cốc của mình cho người ta rồi người ta đựng đồ vô đó thôi. Thì đó là cái cách mà em đã khắc phục cái tình trạng mà bị stress tinh thần thời gian đầu á. Thì em cũng trải qua cảm giác đó giống chị à, nên là không sao đâu.
Nhưng mà nếu như thế thì có phải là chúng ta để bắt đầu cái lối sống này chúng ta cũng sẽ tốn một cái khoản tiền không? Một cái khoản tiền để mua những cái hộp, và một cái khoản tiền phải mua những cái tumbler để đựng nước. Và sau đó là chưa kể là nếu mà thực sự mà mình sống một cái low waste á, là mình sẽ phải là thay thế những cái vật dụng trong nhà của mình thành những cái vật dụng mà nó mang tính chất là có thể giống như là tái chế được.
Thì theo quan điểm cá nhân của em thì thà mình mua một cái đồ mà nó tốt và nó đắt tiền thật, nhưng mà nó hỗ trợ mình trong cả một thời gian rất là dài sau này. Thì nếu mà chia mỗi ngày ra thì nó cũng không bao nhiêu hết chị. Với cả là hiện tại thì có những cái nơi như là Starbucks chẳng hạn, người ta rất là khuyến khích mình mua tumbler của họ. Vì khi mà mình sử dụng tumbler hoặc bất cứ một cái tumbler của một cái brand nào đó, không hẳn chỉ là Starbucks không, thì họ sẽ giảm tiền cho mình khi mà mình mua nước. Em nghĩ là đó cũng là một cách tiết kiệm lại. Và mình còn không thải ra môi trường những cái nhựa hay là những cái ly chỉ sử dụng một lần.
Và thực sự thì là trong khoảng mà, theo như chị, cá nhân chị thấy là trong khoảng chừng 3 năm gần đây á, thì cái lối sống này nó trở nên rất là phổ biến. Thì em nghĩ những cái lý do nào mà nó trở nên phổ biến như vậy không?
Em nghĩ là cái đầu tiên là do nó ảnh hưởng với thẩm mỹ, nó ảnh hưởng tới môi trường. Nó là nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc là môi trường sẽ nhìn xung quanh của mình nó sẽ xanh sạch đẹp hơn.
Thì chị cũng đồng ý với cái ý kiến về tính thẩm mỹ của em. Là tại vì có một lần là chị đi bộ trên con đường Hàm Nghi á, cũng ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì chị cứ nghĩ là trước khi chị đi á, thì chị cũng có mang hơi một cái tâm thế là nó cũng hơi kỳ kỳ chút xíu. Tại vì là do rằng là trước đó là cũng có rất là nhiều người nói rằng là đường ở thành phố Hồ Chí Minh không đi bộ được. Tại vì nó rất là dơ, nó không có một cái khoảng xanh dành cho người đi bộ. Nhưng mà khi chị đi bộ á, chị thấy ngược lại, thực sự là con đường rất là sạch, thực sự rất là sạch luôn. Cái thứ mà chị nghĩ là có trên đường á chỉ là lá cây thôi, chứ con đường nó không hề có rác, mặc dù đó cũng là một những con đường rất là đông đúc ở Sài Gòn. Thì khi mà chị đi và chị thấy như vậy á, thì mà chị nhìn xung quanh á, thì thứ nhất là chị cũng cảm ơn những công nhân vệ sinh môi trường, họ cũng đã giữ một cái con đường của mình rất là sạch như vậy. Vì vậy cho nên là từ đó nó cũng tạo cho chị một cái động lực là khi mà mình đi ra đường á, dù mình mua những cái ly nước hay là như thế đó, thì mình cũng sẽ tạo cho mình một cái động lực để mà mình giữ cái môi trường của mình xung quanh nó sạch hơn.
Kiểu là nhìn thấy đường sạch quá không dám vứt rác.
Không dám vứt rác, nhưng có chuyện gì thì thôi, cứ thà đi bộ lên một tí xíu kiếm cái thùng rác, còn không thì thôi mang về nhà.
Em cũng giống như chị luôn á, em cũng là mang rác tới thùng rác để vứt vô đó, hoặc là mình sẽ bỏ túi mà mình đem về nhà mình vứt.
Nhưng mà chị nghĩ là từ từ cái đó nó cũng sẽ thành một cái thói quen thôi đúng không?
Nhưng mà em thì em thích dùng ly của em hơn, nên ít khi em thải rác lắm. Cái điều mà hơi bất tiện một xíu là mỗi lần em đi với bạn á chị, là em dùng ly của em thì bạn em nó kiểu nhìn em kiểu hơi ngượng, nó cũng hơi ngượng vì nó không dùng ly như mình, nó cũng không có thực hiện cái lối sống này như mình luôn. Thì những cái lúc đó em cũng thấy là vô tình mình lại ảnh hưởng tiêu cực tới bạn mình hay sao á. Thì đó,
lúc đó thì em có nghĩ rằng là đang gây áp lực không?
Cũng có nghĩa là mình không gây áp lực cho bản thân mình, nhưng mà vô tình mình lại gây áp lực cho bạn của mình.
Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì bạn bè em đã có bắt đầu là nhìn nhận cái hành động của mình và sẽ bắt đầu là mang những cái ly theo để mà đi uống cà phê này nọ không?
Có, chị cũng có một số, và em thường có những người bạn thân á, nên là em sẽ mua ly và em tặng bạn em luôn. Thì khi mà nó thấy cái hành động đó của em nó cũng vui, nên là mỗi lần đi với em nó cũng mang theo cái ly để uống như em luôn.
Coi như là em cũng đã tác động được một cái cộng đồng nhỏ của em rồi, là những người bạn của em. Thì sau này thì chị nghĩ rằng là chắc chắn là chỉ là với một cái hành động nhỏ như vậy thì mình có thể là mình tác động được cả một cái, giống như là một cái xóm hay là một cái hẻm, rồi sau đó là cả một cái khu vực mình sống luôn. Nhưng mà một gia đình mà họ bắt đầu là họ phân loại rác, chỉ có thể là những cái hành động nhỏ như vậy thôi, rồi giữ cái môi trường, cái xung quanh của họ giống như là xanh và sạch nè. Từ một nhà thì chắc chắn là sẽ qua cái nhà thứ hai, từ nhà thứ hai sẽ có cái nhà thứ ba, rồi sau đó là cả khu cả xóm đều sạch. Và chị nghĩ nữa là một cái sự mà tích cực mà cái lối sống này mà nó cũng ảnh hưởng lên á, đó chính xác là về kinh tế. Thì về kinh tế là khi mà chúng ta bắt đầu là chúng ta sống cái cuộc sống như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn, chị nhớ là như trong năm nay á, chúng ta cũng có một cái câu chuyện về một cậu bé. Thì cái câu chuyện này theo như chị thấy nó cũng đã lay động trên mạng xã hội cũng như khá là nhiều người. Và cậu bé này giống như là cậu ấy là trời rất là mưa rất là to, và cậu bé này đi ngang một cái chiếc cống, một cái nắp cống, nhưng mà hiện tại là do là nắp cống đang bị ngập nước tại vì do là đang kẹt rác. Và cậu bé đó nói chung là không do dự bất kỳ điều gì, cậu ấy bắt đầu là đứng lại và moi rác ra, mặc dù là trời rất là mưa to. Thì đây là một cái hành động mà đã được ghi lại, và sau đó là mọi người lan truyền rất là nhiều. Thì chị cũng nghĩ rằng là đây là cũng cái hành động rất là dễ thương, và cũng tạo được cho mình một cái mục tiêu cũng như là một cái cảm hứng để mà chúng ta sẽ là tiếp tục được cái lối sống này nữa.
Em cũng thấy đúng á, kiểu là giáo dục thì mình sẽ tới từ những cái gần gũi nhất, chứ không hẳn là như hồi xưa mình học á, thì mình phải học trong những cái cuốn sách giáo dục công dân, nó không thực tế. Thì ở hiện tại thì những cái hành động đó trên mạng xã hội được lan truyền nhiều, thì giới trẻ Gen Z sau này đi, thì khi mà thấy những hành động đó thì nó cũng học được từ những cái đó hơn là chỉ thông qua sách vở như mình ngày xưa thôi. Thì em thấy là đó là một cái rất là tích cực.
Chị cũng không nghĩ là chỉ mỗi Gen Z không đâu, mà ngay cả là tại vì cái câu chuyện đó nó cũng đã lên được báo đài, tivi cũng rất là nhiều, thì chị nghĩ rằng là cũng sẽ tác động được lên những người lớn, những cái người mà chắc chắn là không thể nào mà thay đổi cái lối sống này ngày một ngày hai, nhưng mà dù sao thì nữa nó cũng sẽ tạo cho họ một cái động lực để mà họ nhìn nhận lại và họ sẽ thay đổi. Ngoài lợi ích về môi trường nè, rồi cộng đồng nè, thì chị còn thấy nữa là nó có một cái thêm lợi ích nữa là lợi ích về kinh tế. Về kinh tế ở đây có nghĩa rằng là chúng ta sẽ ủng hộ những cái local brand nào mà đi theo những cái lối sống, cái mô hình xanh. Em có thường hay đi giống như là refill lại những cái vật dụng mà trong nhà mình không?
Cũng có, chị trước đây thì em sử dụng mỹ phẩm, thì em sử dụng mỹ phẩm của một cái brand đó, thì khi mà em đem chai lọ của mình tới thì mình đem được refill lại và với mức giá thấp hơn. Cũng là một cách để cho mình vừa tiết kiệm mà mình còn vừa được sử dụng cái sản phẩm của họ nữa.
Như là mình ủng hộ cái thương hiệu đó để cho thương hiệu ngày càng phát triển hơn, và chưa kể rằng là mình cũng sẽ tạo thêm như là việc làm cho những cái cho những nhân viên cũng như nhân viên bán hàng nữa, đúng không? Và chúng ta sẽ có những cái từ khóa nào cần nên biết về cái chủ nghĩa mà low waste này không nhỉ?
Dạo gần đây thì em có nghe tới một cái định nghĩa là greenwashing đó chị. Greenwashing có nghĩa là được hiểu là những cái hành vi quảng cáo nhuộm xanh hoặc là tẩy xanh, là quá trình truyền đạt một cái ấn tượng sai lệch hoặc là cung cấp thông tin sai lệch để đánh bóng cái thương hiệu của họ. Thì greenwashing được coi là một tuyên bố vô căn cứ để đánh lừa người tiêu dùng tin rằng cái sản phẩm của công ty đó thân thiện với môi trường.
Coi như là nó cũng giống như những cái ly nhựa, đúng không? Tại vì chị cũng có tìm hiểu về những cái nhãn hiệu trên ly nhựa này rồi, là có rất là nhiều cái loại bao bì nhựa hoặc là ly nhựa được dán nhãn là có thể là phân hủy sinh học. Thì một số người thì người ta rất là dễ nghĩ là à, cái này phân hủy sinh học nè, coi như là rất là thân thiện với môi trường. Nhưng mà thực ra rằng là để mà đạt được cái phân hủy sinh học đó, là những cái sản phẩm nhựa đó phải được mang đến một cái nhà máy nào đó có cái khả năng để mà giúp thì nó mới không gây ra ô nhiễm môi trường. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần mà chôn những cái mà ly nhựa mà được gắn cái mác là phân hủy xanh đó ở xuống đất thôi, thì cái thời gian phân hủy nó cũng bằng một cái ly nhựa bình thường. Chị nghĩ rằng là khi chúng ta là đứng dưới cái góc độ của người tiêu dùng á, thì chúng ta cũng nên là tìm hiểu kỹ về cái thương hiệu này, thực sự là nó có phải là xanh như là họ, như là những cái gì mà họ cam kết không, hay là đây chỉ là một cái cách mà họ truyền đạt đến để là kích thích chúng ta mua hàng thôi.
Thì mình là người tiêu dùng mà, nên là mình có quyền để chọn lựa những cái brand nào phù hợp với lại cái, thứ nhất là phù hợp với mức sống của mình, thứ hai phù hợp với nhu cầu của mình. Khi họ quảng cáo vậy thì quảng cáo vậy thôi, chứ mình cũng tin vào mình thôi, tin vào những cái thứ mà mình muốn xài thôi.
Tiện thể là khi mình đang nói chuyện về mua sắm như thế này nè, thì Uyên cũng thấy có một cái liên quan về chủ nghĩa tiêu dùng. Thì trong cái tập BitTok số 37 cũng đã nhắc đến một cái chủ đề này rồi, nhưng mà đối với cái tập này thì chúng ta chỉ nhắc lại một tí xíu thôi. Thì em có đang nhận thấy rằng là chủ nghĩa tiêu dùng cũng đang là có một cái sự gọi là tác động lên cái lối sống low waste của chúng ta hay không?
Nó tác động lên tất cả mọi người luôn. Thì khi mà mình áp dụng cái lối sống low waste của mình á, thì mình giống như là mình sẽ cố gắng đi giảm thiểu cái nhu cầu mua sắm của mình lại được. Vì mình có quyền được chọn lọc cái việc mà mình mua cái gì và xài cái gì trong thời gian bao lâu mà. Em thấy là khi áp dụng cái lối sống của mình có thể chi phối lại cái chủ nghĩa tiêu dùng đó. Mình có thể chi phối những cái mà mình mua, những cái mình dùng, thì mình tiết kiệm được nữa.
Theo em thấy thì đối với cái mà câu chuyện mua sắm này nè, thì nó sẽ có những cái ngành nào mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay luôn?
Em thấy hiện tại tụi mình đi làm văn phòng á chị, thì cái ngành ăn uống buổi trưa mà kiểu mình hơi bị stress căng thẳng một xíu là mấy chị ơi uống trà sữa chung với em không, mình order mình được giảm giá. Những cái app ở delivery thì rất là tiện với tụi mình thật sự. Nhưng mà từ khi em theo cái lối sống này thì em rất là hạn chế cái việc order qua app, mặc dù nó rất tiện với em luôn, nhưng mà em thấy là mình cần phải chủ động trong cái việc mình ăn gì và uống gì ở thời điểm nào, và mình có thể tự mang theo cà phê hay là gì đó để mình tự pha. Thứ nhất là mình cũng tiết kiệm được chi phí nè, khi mà người ta giao tới cho mình thì người ta vẫn phải đóng hộp rồi đóng bao bì của họ rồi, thì mình đâu có chắc là những cái bao bì đó có thật sự là bảo vệ môi trường hay không, mà đa phần là không rồi đó. Nên là em nghĩ là mình nên chủ động trong cái việc ăn uống của mình hơn, bớt thụ động lại.
Nhưng mà chị thấy cũng một cái liên quan nữa, chính xác là thời trang á, thời trang nhanh. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay bây giờ rằng là đặc biệt những hãng thời trang á là họ giảm giá hầu như là mỗi ngày,
Black Friday,
mỗi giờ Black Friday. Rồi chưa kể rằng là nếu mà không chỉ giảm giá đâu thì chúng ta cũng sẽ rất là bị giống như là đi theo những cái trend như là xuân hè nè, là thu đông nè, hay là hôm nay là chị celeb A mặc cái gì, anh celeb B mặc cái gì, cái món đồ nè, outfit nào đang hot ở trên cái thị trường, thì cái đó là cũng là một cái điều gọi là chúng ta cũng nên hạn chế. Tại vì thực sự là có rất là nhiều cái báo cáo về cái việc rằng là cái khí thải và cái nguồn nước thải của cái nhà máy mà dệt may á rất là độc cho môi trường. Tại vì khi mà chúng ta mà đang dệt may quần áo á thì đâu phải là chúng ta
nhiều chỉ số lượng nhiều đúng không chị?
Đúng rồi, số lượng nhiều nữa thì chúng ta cũng đâu có phải là chỉ là kim với chỉ đâu. Chúng ta sẽ có những cái khâu như là nhuộm vải, thì cái việc là dùng thuốc nhuộm vải á là sau đó là những cái loại thuốc nhuộm đó là cũng sẽ đôi khi là cũng sẽ bị thải trực tiếp ra khỏi cái môi trường luôn. Và trong khi đó là những cái hóa chất đó nó có rất là nhiều thủy ngân nè và thạch tính nữa. Vì vậy cho nên là nó cũng không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường mà nó còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của mình. Và chưa kể là nguồn nước và gây trực tiếp đến động vật nữa. Những cái chất này thực sự là khi mà nó thấm xuống đất hay là nó thấm vào bất kỳ một cái nơi nào thì chắc chắn là chúng ta cũng phải giống như là mất rất là nhiều năm hoặc là tốn rất là nhiều công sức để mà đi thải độc. Thêm một cái điều nữa chính xác là công nghệ á.
Đúng rồi, cập nhật liên tục, em theo không kịp luôn, mặc dù mà mình đọc rất là nhiều nha em. Cái việc mà khi mà mình update công nghệ nó cũng là một cách để update hình ảnh của mình đó chị. Mình cũng nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của mình. Tuy nhiên thì mình cũng nên là lựa chọn cái sản phẩm nào. Như em nói hồi ban đầu là mình đầu tư là đầu tư một lần. Mình xài đến khi nào mình cảm giác như là nó không còn sử dụng được nữa thì mình mới nên thay thôi. Chứ gọi là mình cứ cập nhật xu hướng rồi mình đi theo trend, đi theo những cái đổi mới của công nghệ, thì những cái sản phẩm mà nó chưa kịp hư á là cái mình vứt đi. Và rác thải công nghệ thì em thấy là
nó rất là nhiều luôn,
nó nhiều kinh khủng luôn. Không phải mình thải mà những cái công ty làm ra những cái đồ công nghệ đó người ta cũng thải với số lượng rất là khủng khiếp.
Cái thứ mà mình thải nhiều nhất là những cái dây sạc á, nhưng mà trong khi đó là hiện nay là chưa thấy ở Việt Nam mình là có một cái nhà máy nào để mà mình tái chế lại xử lý lại những cái đó. Và đôi khi là chúng ta chỉ biết là chúng ta quăng thùng rác thôi. Chị thấy ba chị làm việc này rồi, và tại vì thực chất là ba chị là một người rất yêu thích công nghệ, và những người thích công nghệ đều biết rằng là
mình chạy theo nó là
chạy theo nó là mình cũng rất là mệt. Đôi khi là có những cái món đồ mà từ xưa từ xưa luôn mà bây giờ thì không sử dụng được nữa, thì bây giờ làm gì bây giờ? Một là đem bán ve chai, rồi không thì chỉ có thể là nhiều khi lười quá là chỉ có biết là gom rồi quăng vào thùng rác. Nhưng mà em có thấy rằng là sẽ có những cái thứ mà chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần không em?
Có chị. Ví dụ khăn giấy, văn vệ sinh, những cái đó rất là nhạy cảm luôn á, kiểu mình không thể nào mà sử dụng lại những cái đó được, không thể nào mà giặt đi giặt lại. Hiện tại em thấy là vẫn có những cái cách thay thế như là sử dụng cốc nguyệt sang nè, nhưng mà em không dùng được những cái đó, em không dùng được, thì bởi vậy mới nói là mình chỉ có thể low away thôi, mình chỉ có thể giảm thiểu những cái mà mình có thể thay thế được thôi. Còn những cái mà những cái như băng vệ sinh hay là khăn giấy nó ảnh hưởng tới cả sức khỏe của mình nữa. Mình chọn lọc cái nào mà mình có thể tiết chế được thì mình nên tiết chế.
Vậy thì thực chất là ban đầu á, em bắt đầu cái lối sống này như thế nào để mà cho dễ dàng với em nhất?
Ban đầu thì em rất là sợ những cái vật nhỏ li ti xung quanh mình. Ngày xưa thì em rất thích decor nha. Em mua đồ decor rất là nhiều, khủng khiếp luôn. Và cái số tiền em bỏ vô đồ decor là cực nhiều. Như là Giáng sinh bây giờ nè, là em sẽ đi khắp tất cả các nơi mà có decor Giáng sinh em mua. Nhưng mà dần về sau này, khi mà qua cái mùa Giáng sinh rồi á, em đâu có thể nào mà để ông già Noel hay cái thông trong nhà suốt cả một cái thời gian dài đâu. Nó không có một cái giá trị sử dụng lâu dài. Thôi đó mình phải cất vô kho, và năm sau khi mà cái trend nó tới mình lại mua thêm những cái đó nữa. Nó làm cho cái nhà mình nó đầy lên. Em bắt đầu cảm thấy bức bối và khó chịu khi nhà mình càng ngày càng nhiều đồ. Thì sau đó em mới chọn một cái ngày để thanh lọc lại cái nhà của mình. Em mới biết là thật ra mình đã tốn tiền rất là nhiều vô những cái thứ này, mà nó không hề có giá trị sử dụng lâu dài, và nó không mang lại được cái chất lượng cuộc sống như mình mong đợi trước đó. Nó chỉ làm đẹp thôi. Thì sau đó em đã dùng những cái đồ đó, một là em cho những người mà cần nó, giống như là những bạn nào mà tới mùa cái muốn đi mua thì em nói thôi lấy của tao xài đi cho tiết kiệm, thì em đã tặng đi hoặc là em đã đi donate. Và đương nhiên là em vẫn phải thải ra những cái đó rồi. Xong sau khi mà em làm những cái việc đó xong, em nhận ra là em cần có một cuộc sống tối giản hơn. Em giảm thiểu bằng cách là em ngưng mua đồ, em ngưng shopping những cái đồ chỉ để trang trí, chỉ để ngó. Thay vào đó thì em mua những cái đồ mà nó tiện lợi hơn, những cái vật dụng nội thất thông minh hơn. Và trong cả thời trang cũng vậy, em chủ yếu sẽ dùng những cái item mà có thể phối hợp với nhau được, để sử dụng ngay cả đi chơi hoặc là đi làm luôn. Nó kết hợp thì nó làm cho em thoải mái tinh thần rất là nhiều. Đương nhiên là thời gian đầu em cũng như chị, cũng là rất là stress. Mình rất là stress thật sự khi mà thay đổi một cái lối sống nó khác hoàn toàn với những gì đó giờ mình làm á. Và mình còn cảm giác như mình tội lỗi, mình đi theo một cái line, mình bắt buộc mình phải đi theo cái đó. Thì chị nghĩ sao nếu mà khi mà chị bị như vậy thì thời điểm đó chị thấy như thế nào nhỉ?
Chị sẽ bắt đầu lập ra những cái mini habit, là những cái thói quen nó nhỏ thôi. Chị nghĩ là một phần là chị cũng may là chị cũng không có phải là một cái người mà tự ép bản thân mình quá, là mình là cho nên là chị cứ đi từ từ. Ví dụ như là hôm nay đi chợ sẽ không dùng giày, sẽ không dùng bao ni lông nữa. Ngay cả khi chị đi siêu thị cũng vậy, đi siêu thị thì người ta cũng hay sử dụng bao ni lông mà chúng ta bỏ rau bỏ trái cây vô. Thì đối với chị là nếu mà chị chỉ cần chị mua một quả thôi thì chị cứ mang thẳng rồi kêu người ta dán thẳng cái giá đó luôn, thì bắt đầu là lập kế hoạch từ từ. Nhưng mà thực sự là cũng có những khi mà chị bị stress, tại vì là lỡ mình làm một cái chuyện gì đó mà nó hơi đi lệch ra khỏi những cái gì mà mình sắp đặt á, thì chị cảm thấy rất là khó chịu và cũng cảm giác rất là tội lỗi nữa. Thời gian đầu, nhưng mà thời gian sau thì chị từ nhận ra rằng là stress quá thì chị đã pause lại, đó là một khoảng lặng
hả chị ha.
Đúng rồi, thì tại vì là cũng có một cái bạn là đến, họ nói với chị rằng là những cái lối sống này á, thực chất lập ra để chúng ta trở nên tích cực hơn và chúng ta giống như là mình sống khác đi. Nhưng mà nếu mà rằng là nó gây cho mình bị mệt mỏi về tinh thần này, hay là về sức khỏe nè, thì thôi chúng ta nên dừng lại rồi chúng ta bắt đầu từ từ. Thì đó cũng là một cái điều mà nếu mà bất kỳ ai mà muốn đi theo cái lối sống này thì chị cũng sẽ khuyên y chang như vậy. Cứ từ từ bình tĩnh thôi, đừng có giống như rằng là bắt đầu là hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ sống một cuộc sống low waste, là bỏ một đống tiền ra để mà thay hết tất cả cái mọi vật dụng nào, là đi mua tumbler, đi mua ống hút tái chế, rồi tất cả mọi thứ, rồi là cảm giác stress khi mà ai đó mà lỡ mang về một cái hộp ni lông hay là một cái đóng hộp. Thì đó là cái cách mà chị đã làm.
Thì nó cũng gần giống như là khi mình đi làm á, giống như cái hiện tượng burn out của mình nhá. Như chị nói thì cái lối sống này đôi khi tại thời điểm đó nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì ok, em nghĩ là chị chọn cái cách dừng lại là đúng rồi đó. Em cũng vậy, em cũng dừng lại. Và thay vào cái việc em dừng lại sử dụng những cái tumbler hay là những cái đó nó làm cho em bị stress đi, thì em lại nghĩ tới việc tập thể dục. Thì hiện tại thì một tuần em dành một hoặc hai ngày để đi làm bằng xe đạp, thay thế phương tiện giao thông của mình. Đó cũng là một cái cách để mình tiết kiệm xăng, tại vì xăng cũng đắt mà ta.
Xe máy cũng thải khí đúng không?
Mà em còn chạy chiếc tay ga nữa thì nó còn kinh khủng hơn. Nên là khi mà đi xe đạp nè, đi xe điện nè, thì những cái đó không có thải những cái khí độc từ xăng xe, mà nó còn làm cho tinh thần của mình thoải mái nữa. Mình còn được tập thể dục, mình còn được ngắm đường phố, mình xinh sạch đẹp nữa. Thì đó cũng là một cách để em refresh lại tinh thần của em.
Ok, đó cũng là một cách hay. Thì khi mà nói về phương tiện công cộng á, thì chị cũng có một cái tin khá là vui, là hồi sáng nay là chị cũng mới đọc được trên tờ báo Việt Nam Express á, VN Express, thì đã có rằng là hình như là thành phố của chúng ta cũng sẽ bắt đầu những cái phương tiện công cộng á, họ thay dầu diesel thành một cái loại khí gọi là CNG. Cũng chị nghĩ là cũng rất là tốt luôn, tại vì như vậy thì cũng khuyến khích được là mọi người sẽ đi xe buýt nhiều hơn để mà mình giảm bớt đi cái lượng xe máy.
Đúng rồi chị, khi mà mình ra ngoài mình gặp xe máy nhiều mình cũng bị áp lực á.
Thực sự là nhiều khi mà mình đi trên đường về mình bị kẹt xe á, mình chỉ cần mình hít cái khói xăng, cái khói thải thôi là mình cũng đã cũng như là nhiều khi đi làm không stress mà chạy trên đường lại bị stress rồi.
Đúng rồi chị. Thì em nghĩ là khi mà em thực hiện cái lối sống này á, nó đã giúp cho tinh thần của em, và em nghĩ là ai thực hiện cái lối sống này cũng sẽ cảm thấy là cuộc sống mình nó nhẹ nhàng bớt á chị. Nhẹ nhàng bớt. Thời gian đầu thì đương nhiên mình sẽ đương cái nào thay đổi nó cũng thể đi kèm với đánh đổi. Cái quan trọng là mình lựa chọn cái đánh đổi đó nó có thay đổi được và nó phát triển được cái cuộc sống của mình đi lên hay không.
Và ngay cả như là những cái ai mà khi mà mới bắt đầu cái lối sống này thì chắc chắn là cũng sẽ cảm thấy rất là bị ngộp thở, có thể là bị khó chịu. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ nên là cần những cái khoan nghỉ và chúng ta dừng lại rồi chúng ta bắt đầu. Có thể là chúng ta lập ra một cái kế hoạch nào đó nó nhỏ hơn so với những cái gì chúng ta mong đợi.
Không nên đặt quá nhiều những kỳ vọng cao. Mình chỉ nên tạo ra những cái thói quen nhỏ nhỏ để mình adapt từ từ cái lối sống này vô, dung nạp nó vô từ từ với cuộc sống của mình, mà nó còn làm cho mình cảm thấy thoải mái, và mình còn có thể sharing với lại bạn bè hay là những người xung quanh của mình nữa, để cho họ cảm thấy là bắt đầu cái lối sống này đâu hề khó đâu mọi người, mình có thể áp dụng từ từ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho mình vui hơn, nó làm cho mình tiết kiệm hơn, thì khi mà tiết kiệm hơn thì làm được nhiều việc khác.
Nhiều cái nhỏ sẽ tạo ra một cái lớn,
đúng
không
chị? Nhiều cái nhỏ sẽ tạo ra một cái lớn.
Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập Bít Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Bít Tất sau.
Podcast Bít Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.
Bên cạnh Bít Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như là Cởi Mở, Have a Sip, Việt Nam Innovator phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt và MAD. Mình là Uyên Trần.
Mình là Thủy Sam.
Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau. Bye bye.
Bye.